Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2012. Thưa các vị, là mình kể cho các vị nghe những ngày khóa tu ở trên nước Mỹ thôi. Thông thường những khóa tu ở đây thì nó rất là có khí thế, do vì có đông quý thầy cô yểm trợ. Nhưng mà khóa tu ở Mỹ thường thường chỉ có một mình à. Và mình tổ chức khóa tu tới một tuần lễ, và cái sinh hoạt khóa tu của mình tổ chức thì thưa các vị, nó không giống như ở đây quý thầy cô phụ trách. Tại vì mình sinh hoạt ở một cái vùng đất nó mang hai cái truyền thống Phật giáo. Một đó là truyền thống Phật giáo cố hữu, tức là người ta quen với truyền thống Tịnh Độ Tông. Thứ hai là mình cũng muốn gây dựng một cái nếp sinh hoạt ít nhiều nó có thể truyền đạt được cái phẩm chất thiền vào trong đời sống của người Phật tử. Do vậy cho nên mình kết hợp hai phần lại, và tọa thiền lại Phật. Cho nên cái thì giờ tu chừng như mấy ông già cũng đầu tiên cũng rất là ngán. Thường mấy ông cụ nhà tôi thì đa phần là dân HO qua đây. Mình cũng không lường được là trong cái lớp học của mình họ đã theo học 4 năm, có những ông từng là cấp cấp đại tá phi công hồi xưa. Mình không nhớ, nhưng mà rất là nhiều binh chủng ở trong cái lớp học của mình. Và các ông già đó cũng khá là khó tính. Thế rồi qua 4 năm học Phật Pháp, họ mềm đi được. Và sau những khóa tu họ chia sẻ thì mình mới thấy là cái khả năng hành trì và khả năng tu tập của họ nó lên rất là cao. Những ông cụ 70 ngoài, 80, thế nhưng mà họ theo cái sinh hoạt tu tập một tuần á, rất là nghiêm túc. Tức là 5 giờ rưỡi sáng thì có mặt rồi, tọa thiền cho đến 6 giờ 45. Thường là 6 giờ 45. Rồi đứng dậy là bắt đầu lại Phật. Mà các vị hình dung là lại 50 lại của hồng danh sám pháp. Sau 50 lại thì bắt đầu ngồi lại 45 phút. Sau đó thì xả thiền rồi thì họ được đi một vòng thiền hành chừng 30 phút nữa, rồi ăn sáng. Ăn sáng xong đâu đấy thì thưa các vị vào lớp học. Lớp học từ 9 giờ rưỡi bắt đầu rồi cho tới 12 giờ mới xong, vừa học vừa tọa thiền. Sau đó ăn trưa xong thì 2 giờ rưỡi bắt đầu làm ăn cho tới 5 giờ. Và xả thiền xong thì thưa các vị ăn chiều rồi. Ăn chiều xong 7 giờ bắt đầu ngồi học tới 9 giờ cho họ về. Và 6 khóa, 7 khóa đi ngang qua, và cái thiền đường đó khoảng chừng 150 người người già có, rồi dần dần tôi thấy một số người trung niên, và bây giờ thì một số người trẻ rất là đông. Đó là cái sinh hoạt tu bên kia mình thấy rất là dễ thương, là mấy ông già theo rất là đầy đủ trong những thời khóa. Thưa các vị là không có ngủ lại ban đêm, do vì cái trung tâm đó của người Kitô và người ta không cho phép mình ở lại ban đêm đông. Cho nên ban đêm chỉ có bản thân tôi là một, vài ba chú nhỏ nó ở lại để nó giữ ma giùm cho tôi là hai, thế là thầy trò ở lại đó thôi. Cứ 5 giờ là mình thấy họ đã lò mò lái xe đến đầy bãi xe bên ngoài, bắt đầu làm ăn cho tới 9 giờ mới về. Và mướn cái trung tâm đó trong một tuần tu thì thưa các vị nó cũng tốn tiền chứ không phải là không tốn tiền. Thế rồi một vài khóa gần đây thì may mắn là có được cũng hai ông già đến yểm trợ mình trong những khóa tu. Một ông năm nay khoảng 86, 87 tuổi. Một ông thì gần 90 rồi. Thưa các vị, cái điều rất vui là hai ông cụ này là những cái dân mà rất là ngầu, nếu nói theo ngôn ngữ chúng ta rất là ngầu. Một ông 86, 87 thì đã từng lái xe một mạch từ miền Nam Cali đến miền Bắc Cali. Mình thấy mình nói, ủa, thế thì cụ lái xe không mệt sao? Nó xe nó chạy chứ con có chạy đâu mệt thưa thầy. Con cứ ngồi đó con thở vào thở ra rồi con lái thôi. Và thưa các vị, cái điều rất vui là ông cụ thứ nhất 86, 87 đó là đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang ngày xưa, tức là cái quê hương của ông Thiệu ngày xưa. Và mình rất là mê hai ông già đó, do vì cái quá trình tu của ổng, quá trình nhập thất ở trên đất Bắc của ổng mình rất là đáng nể phục. Và chưa nói chi đến chuyện mà ông ra học tập cải tạo trên đất Bắc mười mấy năm mà sống còn và tồn tại do pháp hành từ thiền tập. Hãy nói đến chuyện đầu tiên, cái niềm tin rất là đơn sơ của ông thôi, thì các vị thấy Phật Pháp nó vô cùng kỳ lạ. Ông nói: thưa Thầy, con nào biết Phật Pháp là chi đâu, con chẳng biết niệm Phật. Hồi nhỏ thì con nghe lỏm bỏm bố mẹ đi chùa, con bắt chước, con học thuộc một bài chú vãng sinh duy nhất thôi. Thế rồi trước 30 tháng 4 vào ngày hai mươi mấy đó, thưa các vị, thì Phan Rang là cái tỉnh mất trước. Và mình thử hình dung là ông đã làm tỉnh trưởng nơi đó nhiều năm, và lúc ông mới về nhậm chức thì thành phố đó nó vô cùng là bất an. Người ta phải đặt những cái trạm canh giữ, người ta xây lô cốt tại đường phố, tức là tại quốc lộ 1, để giữ gìn an ninh cho tỉnh. Thế rồi ông về trong vòng một năm thôi thì những người cộng sản rút lên rừng hết, không ai dám bén mảng về thành phố, tại vì cái khả năng trị lý của ông đối với cái tỉnh đó, nó vô cùng là hay. Thì mình hình dung là cái nỗi thù đối với một ông tỉnh trưởng như thế nó lớn đến chừng nào. Do vậy cho nên sau khi mất Phan Rang rồi thì ông mới đi vô rừng, ông định là từ rừng đó ông sẽ tìm cách ông về lại Sài Gòn và vô trọ một cái chùa ăn bữa cơm. Sáng hôm sau vị thầy nói: các vị đến tạm cư nơi đây thôi, các vị hãy xuống phố để kiếm thức ăn, chứ còn ở đây chết đói sao, chùa đến núi mà. Thì ông mới nghe lời như vậy, ông mới cùng theo với một nhóm người kiếm một chiếc áo anh nông dân nào đó khoác vô rồi đi ra. Và ông cứ nghĩ rằng mình tìm con đường núi để đi về Sài Gòn, hóa ra đi một chút thì nó lạc ra ngoài quốc lộ. Ông nói: thế thì cái mạng mình tới đây thì ô hô rồi, lạc ra quốc lộ tìm đường nào, thôi tới đâu nó tới. Thế rồi ông thả bộ dài theo quốc lộ. Thưa các vị, trời trưa nắng ở những cái vùng như là ba cái Phan của chúng ta, tôi không biết ở đây có ai là người dân Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết không? Không có à. Nơi cái vùng đất đó là nơi cái lượng mưa rất thấp. Trên đất nước Việt Nam thì miền Nam mưa nhiều, nhưng mà cái vùng đó thì ít mưa vô cùng. Và những năm gần đây có dịp tôi đi tắt từ Di Linh thẳng qua Phan Thiết. Thưa các vị, mình hình dung là đất lòng sông nó nẻ ra to như thế này. Người ta đi xa hàng nhiều cây số mới kiếm được một đôi nước về để uống. Và những nhóm dân tộc họ ở những cái buôn làng rất xa, mình nhìn thấy họ nó rất là thảm thương, do vì cái lượng nước mà không đủ, đời sống thiếu nước cho nên nó rất là khô. Cô gái chừng 15, 17 tuổi trông ta tưởng chừng như người đàn bà 30 ngoài 40 vậy. Sức khỏe nó mau xuống, nhan sắc nó tàn tạ nhanh lắm. Thế thì các vị hình dung là nắng của Phan Rang nó khiếp đến độ nào. Trên quốc lộ 1 thì ông đi bộ ông đoạn thì gặp một người đàn bà. Và những ngày đó, thưa các vị, miền Nam nó vô cùng hỗn loạn. Người ta chạy từ miền Trung đi vào Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng đi vô Vũng Tàu. Một giai đoạn trước 75 đã chết rất nhiều người. Rồi sau 75, tức là gần những ngày 75 thì cái tình trạng nó cũng vô cùng hỗn loạn chứ không có đơn giản. Thì gặp một người đàn bà vai xách nách mang một đứa con điệu trên vai, một đứa dẫn ở dưới đất, mà thằng bé thì nó đi nóng quá nó đâu chịu nổi, nó giãy, nó la, nó khóc. Và ông thấy người đàn bà như vậy ông rất thương, nói: một là chị đưa cái bao đó cho tôi quẩy giùm, hai là tôi có thể bồng đứa con của chị giúp cho chị. Thế rồi người đàn bà kia đưa cho ông cái bao quẩy, và ông vừa dắt đứa bé vừa dắt cái bao lên vai giúp người đàn bà đó. Và ông cũng không biết là những bước chân mình nó dẫn mình đi đến đâu, tại vì không thể rời được vùng đất Phan Rang. Các vị hình dung là khi từng tỉnh từ miền Trung lùa vô mà mất rồi thì người ta đều đóng những cái chốt rất là dày, những người du kích họ giữ những cái chốt đó, không ai đi ngang qua được, là kiểm soát rất kỹ. Và đi một đoạn chi đó thì có một chiếc xe tải, nó vỗ thùng xe, nó dừng bên, nó nói: này chị kia, trời nắng này mà chị không lên xe thì con của chị chết, thôi hãy lên xe đi. Thế rồi người ta kéo người đàn bà kia và đứa con lên xe, rồi người ta nói: cái ông kia lên luôn. Họ kéo ông lên luôn, họ cứ tưởng đó là một gia đình. Và tới trường kéo lên phía sau xe thì ổng lên ổng thấy kinh hoàng, là do gì hai bên là hai hàng lính bộ đội từ miền Bắc mới đi vô, áo còn nếp hồ, những người lính mới. Ông không biết làm sao, ông bò thẳng dài theo cái đường giữa của xe, chui lên tới gần chỗ bác tài xế ngồi đó. Và thế rồi khi xe nó đi vô một đoạn đến những cái chốt gác của những người du kích, họ khoác tay và tất cả những người ở trên nóc xe đều phải đi xuống hết để trình giấy trình tờ. Nhưng mà người ta dở cái bạt máy sau nhìn vô thấy hai hàng lính bộ đội cái hơn cho xe đi, thế vô tình ông thoát được. Ông nói thưa thầy, lúc đó con chỉ làm mỗi việc đó là con tụng chú vãng sanh thôi, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ tụng thôi, chứ không biết làm gì hơn cả. Và mình hình dung là sau đó thì Sài Gòn mất luôn rồi, những người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa ngày cũ á, đi trình diện. Và khi quẩy túi đi trình diện thì người ta không có hẹn ngày về đâu. Những ngày đầu tiên trong miền Nam thì còn có chút hy vọng, nhưng mà ra tới đất Bắc rồi thì không còn hy vọng chi nữa cả. Và cái cơ chế giáo dục trên đất Bắc nó rất là kỳ lạ. Ông kể lại, ông nói thầy có biết không, khi một đoàn những người sĩ quan học tập cải tạo đi ngang một cái vùng quê kia thì có đứa bé mới 8 tuổi thôi, nó chống nạnh vậy, nó điểm mặt, nó nói là cái lũ ác ôn côn đồ ngụy quyền kia, bà không có sợ lũ mi đâu nghe. Ông nói ủa, kỳ thực là thưa các vị, các em đó nào hề biết gì về những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngày cũ. Thế nhưng mà cái nền giáo dục trên đất Bắc nó làm cho những em bé đó tự nhiên là đối với những người đáng tuổi ông của mình, đáng tuổi chú của mình, sĩ mà nói một câu như thế. Đó là cái hình ảnh đầu tiên ông nói là thưa thầy, con nhìn rồi con nghĩ rằng chắc mình không khéo thì không thể về lại miền Nam được. Cho tới mãi mười mấy năm sau đó, khi mà xe đi ngang qua cầu Bến Hải rồi, về lại miền Nam rồi, vô khỏi Huế rồi, con mới chắc rằng mình tồn tại, mình sống còn được. Chứ còn trên nước Bắc con nghĩ không sống còn được. Đó là mình nói một đoạn đường ban đầu, ông thoát được cái nạn chỉ nhờ vào một cái niềm tin là niệm Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thôi. Thông thường ta cứ có một cái quan niệm là niệm chú vãng sanh là để cầu siêu. Nhưng mà thưa các vị, nếu giải thích cho đúng nghĩa là bạc nhất thiết căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni, phải không? Có nghĩa là chi? Nhổ sạch tất cả phiền não khổ đau nơi tâm thức của anh, để liền thứ khác anh chứng nghiệm tịnh độ nơi trái tim anh, đó là chú vãng sanh ạ. Chứ mình đừng nghĩ thần chú của Phật là chỉ dành cho mỗi một công năng, đó là cầu cho người chết. Một bằng chứng đó là ông cụ bằng hữu của tôi, yểm trợ khóa tu, ông nói chuyện mình mới biết, nói con có một niềm tin vô cùng là mãnh liệt, nó thoát được nạn thứ nhất. Thế rồi cái nạn thứ hai nó mới ứng với cái điều thiền tập của chúng ta, thưa các vị. Là vào những ngày đầu vô đến trại cải tạo rồi thì những người tù đó đâu có phải là ăn uống như tù nhân được nuôi dưỡng trên đất nước Mỹ hay các quốc gia tiến bộ. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng nghe những người từng học tập trên đất Bắc kể lại. Chuyện đó mình không cần nói nhiều, nhưng mình chỉ nói một điều là cái sự thiếu thốn ăn uống đó là cái chuyện xảy ra triền miên trong những ngày tháng của những người sĩ quan cải tạo trên đất Bắc. Chuyện thứ hai đó là không hề có chuyện anh ở không được người ta nuôi, mà mỗi ngày anh phải lao động. Cán bộ dẫn đi vô rừng đốn một bó lồ đủ nặng về bao nhiêu chục cây nữa thì tôi không biết, nhưng mà phải hai bó như thế. Một bó thì đốn xong rồi vác về trại, rồi một bó để đó ăn cơm xong rồi vô vác về tiếp. Và cái ông cụ đó năm nay thì tôi nghĩ chắc không có ai ở đây có thể ốm hơn ông, do vì ông cũng người cũng sắt nhỏ thôi. Và những năm cải tạo đói thiếu như thế thì tôi nghĩ không phải là người khỏe mạnh chi. Và ông phải vác một bó tre như thế thì đầu tiên người ta vác về tới nơi khoảng 11 giờ về tới trại, đường không xa lắm. Nhưng mà ông phải mất tới 2 giờ chiều ông mới về tới, chắc không nổi. Về tới nơi liệng bó tre xuống thì những người tù cải tạo nói: "Mi hại tụi tao, tại vì mi không về kịp lúc thì tụi tao phải thức mà canh. Cho nên nếu một anh tù mà bị sự cố chi á, thì toàn bộ cái trại tù đều chịu trách nhiệm cả. Cho nên thầy đó ông chịu cái sự sỉ mạ mắng nhiếc của những người bạn đồng tù. Ông nói thầm trong bụng cái tình trạng này mà không khắc phục được thì mình chỉ có nước bỏ thân lên nước Bắc, không thể tồn tại được. Ngày mai phải làm cách nào khác đi. Thế rồi hôm sau, thưa các vị, ông cũng đốn được ngần nó tre, ông lôi nó ra bằng cái sức cũng nhỏ nhoi mà ăn uống thiếu thốn nữa, cho nên lôi ra đến đường là cả một cái việc cực nhọc. Thế rồi ra đến đường thì ông lựa cái chỗ đứng là đứng hàng thứ hai thôi. Người phía trước đó là người người tù khỏe mạnh dẫn đầu đoàn, trước là một anh chàng cán bộ, mình dùng dịch từ chắc cũng chuẩn mực chính xác nha ha, cán bộ quản giáo mà. Và ông đứng hàng thứ hai, và khi ông đặt bó tre lên vai rồi thì ông nói là chỉ còn mỗi một điều đó là niệm, thở và bước, chứ không có nghĩ cái gì khác nữa cả. Tức là hít vô thở ra, niệm một tiếng Phật và bước một bước cứ vậy. Không bận tâm gì về cái chuyện nắng non, không bận tâm gì về cái chuyện bó tre nặng trên vai, không bận tâm gì về con đường xa bao nhiêu, cũng không suy nghĩ rằng thân phận mình là cái tên tội tù cải tạo không biết về hay là chết nơi miền rừng sâu nước độc này. Tức là tâm thức nó không còn một cái suy nghĩ gì khác ngoài cái việc hít thở niệm từng bước theo cái hít thở niệm Phật và bước chân nó theo với hơi thở vào ra thôi. Và ông cứ đi như thế, dường như chẳng có mệt mỏi gì cả. Và người đi đầu vừa vứt bó tre xuống thì ông cũng vừa vứt bó tre xuống. Chẳng thấy chuyện gì xảy ra, mệt nhọc như ngày đầu, mất tới nhiều tiếng đồng hồ mới về tới trại. Thì bị một trận chửi mắng là tại sao hôm qua Mi Giác về tới đây là 2 giờ chiều, bữa nay 11 giờ người ta tới là Mi tới. Người ta chỉ niệm Phật, nó láo, ai tin được chuyện này. Hình hài sức dốc của Mi như thế, hôm qua thì rõ ràng đi không nổi mà tại sao hôm nay về tới. Và từ đó thì ông có được cái niềm tin với pháp môn tu, đành rằng chưa biết tu là chi cả. Thế rồi cái duyên lành nó đến dần dần, thưa các vị, không biết ai đó người ta lòn vào trong trại tù một cái cuốn Tăng Chi Bộ Kinh, và ông cứ làm mỗi việc đó là có bao nhiêu giấy là cứ ngồi chép kinh thôi. Và cái quyển Tăng Chi Bộ Kinh nó cũ, bây giờ ông vẫn còn giữ để làm kỷ niệm. Ông nói rằng cuốn này không phải trong trại tù, sau khi cải tạo mười mấy năm rồi con về thì một vị thầy cho con, cho nên con giữ nó tới bây giờ bằng cái giấy in vào những năm 77 78 gì đó, giấy nó rất đen. Và ông dở cho tôi coi những cái đoạn ông vô cùng đắc ý về cái đoạn mà Đức Thế Tôn nói có 10 điều không nên tin và có 10 điều nên tin. Điều thứ nhất là đừng nên tin những gì dù những điều đó do chính thầy ông nói. Đừng nên tin những điều gì dù điều đó đã được ghi trong cổ thư. Đừng nên tin vì những điều đó được nhiều người truyền tụng. Đừng nên tin vì những điều đó nó hợp với sự suy nghĩ của anh, vân vân. Tôi nghĩ các vị nên tìm đọc là Tăng Chi Bộ Kinh để thấy 10 điều Đức Thế Tôn nó vô cùng là kỳ lạ. Ông chép tới đó ông bật ngang, ông nói ôi, không ngờ trên đời này lại có một cái nền giáo lý nó tuyệt vời như thế này. Tức là không nên tin bất cứ những điều gì từ truyền tụng, từ cổ thư, từ thầy ông, từ những người tự xưng là chứng đạo, từ cái truyền thống mà người ta đều tin ồn ào về, từ cái sự quảng cáo rất là đậm đà, hay là từ những điều nó hợp với kiến giải tâm thức của ông hãy tin những điều gì khi đã suy nghĩ chín chắn, lọc ngang qua sự trải nghiệm và ứng dụng nó vào đời sống, thấy nó mang lại lợi ích cho chính tự thân là một. Điều này người trí đều tán trợ, các bậc thánh đều khen ngợi thì nên tin. Ông nói không ngờ trong đời này có một nguồn giáo lý sâu xa như thế và chưa có một lời giải nào nó tuyệt vời như lời giải của Đức Thế Tôn cả. Thậm chí là Thế Tôn bảo mình đừng nên tin lời Phật, hãy thử nghiệm nó trước, hãy suy nghĩ điều này cho chín chắn và phán xét cho tỏ tường, nhất là trải nghiệm nó để biết rằng hợp hay không hợp, rồi khởi niềm tin. Và từ đó thì ông bắt đầu tu tập bằng những pháp hành trì đơn giản nhất là hít vào thở ra. Rồi ông nói với những người bạn tù, ông nói kỳ thực tôi không đang ở tù nữa, mà tôi đang ở đây tu thôi. Tu với tù khác nhau có một dấu mà thôi. Tôi lấy bớt đi dấu quyền, tôi chỉ còn lại một chữ, thế là chữ tu thôi. Mà tôi ở đây không phải vì lý do chi cả, mà vì nghiệp tôi chịu đựng như thế này. Bao giờ hết nghiệp thì tôi ra thôi. Chứ còn không ai nhốt tù tôi được cả. Trong quá khứ, phước của tôi nó không có nhiều như thế, nhưng mà tôi hưởng điều kiện phước nó như thế này, cho nên bây giờ tôi trả lại đó thôi, không ai nhốt tôi được cả, chỉ nghiệp nó nhốt tôi mà thôi. Và sau này thưa các vị, khi ông tu rồi ông nói một câu còn hay hơn nữa, ông nói rằng kỳ thực là hoàn cảnh nào cũng giống như nhau, nhưng mà nếu tâm thức người ta còn tù ngục thì cho dù anh ở trong cái thế giới tự do, anh vẫn cứ tù ngục như thường. Tâm thức anh mà thênh thang thoáng đãng, anh tu được thì dù ở trong tù ngục anh vẫn là một người tự do thôi. Và đó là những lời ông chia sẻ. Và thưa các vị, từ cái điều mà mình kể rất thực để chia sẻ lại với nhau một điều thế này. Điều thứ nhất là nếu mình lấy kinh văn Đức Thế Tôn làm nền tảng và xây dựng pháp hành, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng sớm hay muộn gì các vị cũng nếm được cái công phu tu tập từ điều Đức Thế Tôn dạy tặng cho các vị. Ví dụ có một bài kinh mà trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, hoặc trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có. Đó là một vị Bà La Môn ở vùng biển tên là Badiya. Ông thấy người ta cúng dường rất là nhiều, và uy tín của ông nó trọng vọng một vùng, ai cũng cung kính. Ông nghĩ chắc ông đã là một A-la-hán rồi. Thế rồi phước lành của ông rất lớn, cho nên có một vị thiên hiện ra nói: này Badiya, ông chưa phải là A-la-hán, chưa có chứng quả vô sinh, ông vẫn còn là một người phàm. Thì anh chàng Badiya nói: thế thì trên đời này không có ai chứng A-la-hán chăng? Nói: không, ông hãy đi về hướng Tây Nam, có một người đó là Sakya Muni đã chứng được quả chánh giác, ông hãy về tìm với ngài để học. Thế rồi ông ta mới rời cái chỗ làng quê ông ta, nơi cái đạo tràng ông ta đang thọ nhận cái điều kiện cung kính cúng dường, ông ấy tìm về đến tinh xá Trúc Lâm. Và rủi thay về đến nơi thì Đức Thế Tôn đang đi khất thực. Ông hỏi Chư Tăng chứ: ngài Thích Ca ở đâu? Chư Tăng nói: đang đi khất thực. Ông nói: tôi phải đi liền theo Đức Thích Ca để học với ngài thôi. Thế rồi ông ấy mày mò theo con đường Đức Phật khất thực, và đến gặp Đức Thế Tôn đang ôm bát chậm rãi đi từng nhà khất thực. Ông ấy chặn đầu Đức Thế Tôn, nói: và bạch ngài, con là Bahiya, từ phương xa về đây, xin ngài gia cho con pháp hành trì để con tu tập. Thế Tôn nói: này Bahiya, không phải thời. Tức là một câu nói nó rất là tổn thương người ta, có phải không? Hãy nói một câu ngọt ngào hơn, cũng dễ chịu hơn nha. Đằng này không, không phải thời. Nói ngắn thôi, lúc này không phải thời để ta dạy. Và anh chàng kia, thưa các vị, nếu dùng cái từ của chúng ta mà nói thì cũng rất là lì, chứ không phải một câu nói vậy rồi ổng bỏ của chạy lấy người đâu. Ổng đứng dậy, ổng lại đi một đoạn chặn đầu, quỳ xuống, bạch Sakya Muni: xin ngài từ bi dạy cho con pháp hành trì. Thế Tôn lại một lần nữa: này Bahiya, không phải thời. Thế rồi lần thứ ba, ông cũng kiên nhẫn vô cùng, ông chặn đầu Đức Thế Tôn, ông quỳ ông thương câu vậy. Ông nói rằng: xin ngài từ bi dạy cho con pháp hành trì, con không thể hiểu được rằng con sẽ chết hoặc ngài sẽ chết, thì giờ không có nhiều để cho con phải chờ đợi, xin ngài dạy liền cho con. Cũng là dân gian gốc. Còn chúng ta, thưa các vị, nạt một tiếng là chạy luôn ba làng, chứ đâu có trở lại đó đâu mà học. Và Đức Thế Tôn thấy rất thương, cho nên ngài nói: này Bahiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết, ông hãy tu như thế. Thì các vị thấy cái lời dạy Đức Thế Tôn nó đâu có gì mà ghê gớm, rất là giản dị, nhưng mà nó là một câu nói tràn đầy sấm sét. Và sau đó thì Bahiya nắm được một câu pháp hành trì đó, ông vô trong vệ đường, ngồi trong bóng cây ngồi tu, tôi nghĩ chắc nhiều lắm một thời tu thôi. Sau đó ông đứng dậy, ông nghĩ rằng là đã nếm được hương vị chánh pháp rồi, lòng tràn ngập niềm vui và ôm bát đi về. Và rủi ro làm sao, trên đường ông đi thì không mấy chốc thì bị bò nó chạy ngang, nó hút chết xác nằm bên đường. Thì ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn dạy Bahiya xong rồi đi khất thực tiếp, rồi thọ trai bên bóng cây, rồi trên đường Thế Tôn trở về cùng với chư tỳ kheo, thì thấy cái tình trạng một ông Bà La Môn bị bò hút nằm chết bên vệ đường, các thầy rất là xót xa, nói là cái con người này mới vừa học đạo buổi sáng mà bây giờ đã chết rồi, bạch Thế Tôn, duyên của họ rất là ngắn ngủi. Thế Tôn nói: các thầy hãy dừng lại để xác của người Bà La Môn này lên chõng tre và tống táng như tống táng một vị A-la-hán của truyền thống tăng đoàn. Tức là con người này đã chứng nghiệm thánh quả A-la-hán, cho nên các thầy hãy làm lễ tống táng như tống táng một vị tăng. Và sau đó thì họ đưa cái chiếc chõng tre có xác của ngài Bahiya thì chôn. Và thưa các vị, đây là một câu chuyện nó rất là hay, nó tặng cho chúng ta một cái pháp hành mà nếu các vị khéo ứng dụng. Điều thứ hai nữa là mình đừng có quan niệm rằng cái thời gian tu nó phải kéo dài ngần đó ngần kia mới nếm được hương vị Phật pháp. Cái quan trọng là các vị thấu đạt được cái điều Đức Thế Tôn dạy và nắm được cái pháp hành trì, thì khi các vị bước vào con đường thực tập thì các vị nếm được hương vị Phật pháp, chứ không phải là thời gian hay là cần cái điều kiện gì khác cả. Đó là hai ý chính mình dẫn ở đây. Thế rồi cái chuyện chúng ta trở lại, đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Nó vô cùng giản dị. Và nếu các vị liên hệ được với thiền Đông Độ thì các vị thấy là lời của các vị tổ sư Trung Hoa dạy cho các vị thiền tăng lang thang hành khước để khơi mở tuệ giác, để cho các ông nếm được pháp hành trì. Nó không có cái câu nào lọt ra ngoài lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh văn của quá khứ cả. Làm thế nào trong cái thấy chỉ là cái thấy? Làm thế nào trong cái nghe chỉ là cái nghe? Làm thế nào trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết? Thưa các vị, nó vô cùng giản dị. Cái thấy chỉ là cái thấy, đó là cái rất bình thường mà các vị đang sử dụng từng ngày, chứ không có phải là cần tu tập chi nhiều hay là cần vận dụng công phu gì thì các vị mới làm được điều này. Ví dụ, tôi nhìn các vị một vòng, những người tôi đã từng biết mặt biết tên, nhìn thì liền nhận biết, có phải không? Còn những người tôi chưa biết tên và mới đến đây lần đầu, nếu tâm thức tôi mà nó tràn đầy sự toan tính, tràn đầy nghĩ suy, thì tôi sẽ khởi trong tâm thức mình một câu nói: ồ, đây là người chưa quen, đây là người mới đến lần đầu. Thế thì trong tâm thức ta nó có một dòng chữ nghĩ suy khởi lên trong đây. Nếu mà ta đã từng quen với bất cứ ai thì thưa các vị, nhìn là tức khắc cái sự nhận biết của các vị liền có mặt và không cần phải diễn dịch, toan tính, nghĩ suy, phân tích gì trong đây cả. Thế thì trong cái thấy chỉ là cái thấy, nó có một cái hàm nghĩa là nhìn thì cái sự nhận biết nó liền sáng bừng mà không có thầm thì nghĩ suy toan tính. Gọi đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Và cái điều này, điều thứ nhất, thưa các vị, không cần tu tập gì các vị cũng đang sử dụng được. Các vị đâu cần nghĩ suy gì khi các vị nhìn người ta. Ví dụ như các vị nhìn biết đây là bình nước thì các vị nhìn đâu cần phải nghĩ suy cái này là cái chi, có phải vậy không? Trừ những cái mình không từng biết thì mình mới khởi trong tâm thức mình, khởi trong vùng não của mình cái câu nói thầm thì phân biệt nghĩ suy. Còn những điều mà các vị đã từng biết, đã từng chứng nghiệm thì nhìn là tỏa sáng hiện tiền, chứ không cần phải nghĩ suy, toan tính, biện luận, giải thích gì cả. Thế thì điều thứ nhất, trong cái thấy chỉ là cái thấy, đó là một hiện tượng cũng vô cùng tự nhiên hiện hữu và các vị đang sử dụng, không ai thiếu cả. Thế rồi điều thứ hai, khi mình sử dụng được trong cái thấy chỉ là cái thấy thì hệ quả của nó ra làm sao? Rõ ràng là nó không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương, không có toan tính gì khởi sinh ra phía sau cả. Cái buồn, cái giận, lo âu, phiền muộn, bất an của các vị nó sinh khởi là khi trong cái thấy của các vị mà các vị diễn dịch, các vị thầm thì, các vị nói huyên thuyên, thì cái thấy của các vị nó nhuộm nhiều màu, nhiều sắc. Có nghĩa là nó nhuộm buồn, nhuộm giận, nhuộm ghét, nhuộm thương, nhuộm lo âu và phiền não. Còn trong cái thấy đơn thuần chỉ là cái sự nhận biết hiện tiền chói sáng thì không có phiền não gì phát sinh trong cái thấy của các vị cả. Và cái điều này, thưa các vị, nó là cái điều sở hữu các vị đã có nó từ xưa tới giờ, các vị sử dụng nó từng ngày. An trú trong cái trạng thái này thì gọi là đang an trú trong chánh niệm hiện tiền, đang tu tập. An trú trong chánh niệm hiện tiền tu tập không có cái gì mà ghê gớm và khó làm. Chỉ đơn thuần một điều, đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái sự nhận biết chỉ là sự nhận biết, thì các vị đang an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền. Các vị đang sống rõ ràng với chánh niệm hiện tiền. Hay nói theo cái từ ở trong thiền Đông Độ là các vị đang an trú ngay thể tâm bất động của các vị để sống với cái năng lực nhận biết hiện tiền, hay là an trú trong trạng thái tâm bất sinh bất diệt của các vị để sống thôi. Thế thì cái chuyện này nó rất dễ xảy ra đối với chúng ta. Nếu người ta nắm được cái điều này cho căn bản, người ta có niềm tin với điều này, thì thưa các vị, sống với đạo không phải là chuyện khó. Chỉ cần sống như thế liên tục thì gọi là sống được với đạo. Chỉ cần sống như thế liên tục thì gọi là khéo nuôi dưỡng mình, khéo nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình. Và người ta sống được với điều này càng lâu thì thưa các vị, mọi thứ phiền não nó đều tự rơi rụng chứ không cần làm gì thêm cả. Các vị hình dung là mình giận, mình ghét, mình thương người, nó phát sinh từ đâu? Từ cái sự diễn dịch nơi tâm thức của các vị, nhìn là thấy cái mặt này khó ưa. Và khi các vị thấy khó ưa là nó có một tràng ngôn ngữ thầm thì bên trong tâm thức của các vị. Tràng ngôn ngữ nó sinh khởi là các vị lục lạo hồ sơ từ quá khứ các vị mang ra. Các vị che trước mắt các vị, rồi các vị nhìn mọi người xuyên qua cái lớp màng mà các vị đã cất chứa về họ. Ví dụ, tôi nhìn một người, ký ức của tôi về người đó tự nhiên nó tràn lên. Nó nghĩ rằng ta đã từng gặp người này vô cùng dễ thương. Thế thì chuyện gì phát sinh? Thương yêu phát sinh, tình cảm phát sinh, vướng mắc phát sinh, hệ lụy phát sinh, ái luyến, vân vân. Tức là một tràng dài tất cả loại nghiệp thức nó liền tràn ngập, có mặt liền. Còn nếu các vị nhìn một cái nhìn tỏa sáng hiện tiền và không để cho tâm thức mình nó suy nghĩ quẩn quanh ngược xuôi, nó không có dán nhãn cái đối tượng kia là chi cả. Thế thì thưa các vị, không có một thứ phiền não nào phát sinh nơi các vị cả. Và thông thường thì cái nhìn của chúng ta không hề trong cái thấy chỉ là cái thấy. Nhìn là liền làm một việc vô cùng là tự nhiên, đó là mình dán nhãn vào đối tượng. Phải dán cái hiệu con người kia. Dán nhãn gần nhất là chi? Này là nam nè, này là nữ nè, này là đẹp, này là xấu, này là người Việt nè. Rồi khi họ nói thì ta dán thêm một cái nhãn là giọng nói Nam Bộ đây, giọng nói dân Huế đây, giọng nói dân Bắc đây. Rồi mình điều tra lý lịch người ta thêm một tí, hỏi ra thì hóa ra không phải là người Phật giáo mà người Kitô. Thế cho nên mình dán thêm một lớp nhãn là cái người Kitô đâu phải là người Phật giáo. Rồi nếu người Phật giáo thì chúng ta cũng lọc ra từng lớp một, cái người này bạn tu cùng một nhóm xem búp đây, còn này không phải. Và thưa các vị, từng lớp mây mù nó chồng vào trong đời sống của chúng ta, cuối cùng ta không nhìn ai bằng cái nhìn của con mắt tỏa sáng nhìn người không dán nhãn cả, mà nhìn là luôn có nhiều lớp mây mù che chắn trước mắt ta. Và khi ta nhận ra người này có nhiều cái điều tương đồng với ta, thế thì tình cảm phát sinh. Mà tất cả loại chúng ta dán nhãn nó đều khởi ra từ sự suy nghĩ của các vị. Người Trung Hoa họ có một cái ví dụ đó là lục đồng đó. Cùng một đất nước nè, cùng một tỉnh nè, cùng một dòng họ nè, cùng một quê hương nè, cùng một tiếng nói nè. Sáu cái phần đó mà nếu nó cùng có một cái sự trùng hợp mà nhiều bao nhiêu thì tình cảm gắn bó nó nhiều bấy nhiêu. Và do vậy cho nên thưa các vị, khi các vị nhìn mọi người bằng con mắt tỏa sáng nhận biết mà không hề dán nhãn bất cứ một ai thì không có thứ phiền não nào phát sinh cả. Không có thù hận, không có ghét vơ. Và khi mình làm được điều này thì cái điều lợi ích đầu tiên là trái tim của các vị nó tràn đầy không gian. Nó không có bị chật chội. Cái điều này rất rõ ràng thôi. Khi trái tim ta mà dán nhãn đối tượng kia mà ba lớp thì trái tim ta nó nhỏ lại. Nó không có khả năng dung chứa được. Mà dán thêm nhiều lớp nữa thì ta đóng kín cửa trái tim ta lại, ta không có cách gì mở ra được cái con đường truyền thông với người cả. Tôi không biết điều này có đúng với các vị không. Chắc không sai là mấy, tôi nghĩ vậy. Trong quá khứ mình có ấn tượng không mấy tốt về, ví dụ như mình có ấn tượng không mấy tốt về một nhóm người ở một vùng hải đảo đi, chẳng hạn như vậy. Tại vì trên cái đoạn đường vượt biên mình đi ngang qua vùng đó, mình đã từng bị cướp, bị giết, bị bức hại. Cho nên khi nghe nói người ta sinh ở cái vùng đó là tự nhiên lòng mình nó nổi lên cái sự căm hận. Giống như một đứa bé, nó được dạy cho bằng cái nền cơ chế giáo dục trên đất nước xã hội chủ nghĩa mấy mươi năm, cho nên mới 8 tuổi thôi. Nó không hề biết là cái con người kia tuổi đáng ông, đáng bố, đáng chú của nó, và người ta vô tội vạ. Thế nhưng mà nó được cái sự truyền đạt và cái ấn tượng rất đậm là đó là những tên độc ác, ác ôn côn đồ, vân vân, nghĩa là những cái từ nó xấu được nhồi vào tâm thức của nó, cho nên nó chỉ cần nhìn thôi là nó có thể khởi cái tâm thức thù hận cay đắng liền, nó có thể sỉ mạ người kia liền mà không cần biết người kia là ai cả. Thế thì thưa các vị, trong quá khứ ta đã được nhồi nhét vào cái vùng tiềm thức ta những cái ám ảnh về người nọ, về người kia, cho nên khi nhìn là các vị không thể làm được một điều nó vô cùng đơn giản, đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Các vị nhìn thì trong cái thấy của các vị nó tràn ngập sự phân tích, rồi tràn ngập cái chi nữa? Thầm thì, rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương, vân vân. Tất cả những thứ đó nó tràn ngập lên, nó che chắn con mắt của ta. Và khi nó che chắn con mắt, mình lặp lại, thì nó làm cho trái tim của các vị chật lại, không gian tâm thức các vị không có. Và những điều này, nếu chúng ta không khéo loại trừ, không biết tu, thì thưa các vị, cái nỗi khổ sở nhất và cái tác hại của nó là không phải với người ngoài hàng xóm, không phải với người người dân nước lã bên ngoài, mà các vị mang cái nỗi phiền muộn co cứng trái tim tâm thức của các vị về, các vị trút nó vào những người thân sống gần gũi với các vị. Cho nên cái sự phiền muộn bất an thưa các vị là cái do chúng ta tự tạo, có khi từ ngoài phố rồi chúng ta về chúng ta trút nó vào đời sống gia đình của chúng ta, trong khi đó cái điều gỡ rất sạch rất dễ, chỉ cần đi vào một pháp hành trì, đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì cuộc đời này nó đỡ đi vô cùng những điều phiền muộn vô ích đến với đời sống chúng ta. Đó là điều thứ nhất, trong cái thấy chỉ là cái thấy. Nếu các vị an trú được thì cái sự hành trì của mình thưa các vị rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Và không cần quán chiếu gì nhiều, cũng không cần hao công sức bao nhiêu cả. Hãy an trú trong trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, nhận biết rõ ràng từng đối tượng đến trước mắt ta bằng cái nhìn nhận biết thôi, mà không để cho tâm thức mình thầm thì huyên thuyên về người kia, thì các vị an trú được trong cái trạng thái tâm bất động để sống giữa cuộc đời rồi. Đó là điều thứ nhất, rất dễ đi vô để thực tập. Và ông cụ bằng hữu tôi, ông chỉ làm một điều thôi, chỉ biết niệm và đi và thở, không cần nghĩ suy gì nhiều. Mình hình dung là với bó tre trên vai rất nặng, với trời nắng của mùa hè trên đất Bắc vô cùng ngột ngạt giữa vùng rừng thiêng nước độc, với cái thân phận tội tù không biết ngày về, không biết chừng nào chết, rồi với cái nỗi niềm đó là đang thiếu ăn thiếu thốn, hình thể gầy gò, và bao nhiêu cái áp lực về đời sống tinh thần nó đè nặng, thế mà ông bỏ hết một lúc, ông chỉ làm một việc là trong bước đi chỉ là bước đi, trong cái niệm chỉ là cái niệm, mà không có người đi, không có người nào là tội tù trong đó cả, chỉ có một việc đó là bước và thở và niệm thôi. Thì các vị hình dung là người ta ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn như thế, cái chết nó đợi chờ để sập xuống đời sống người ta, mà chỉ cần nếm một chút pháp hành trì, người ta đã vượt ngang qua những cái nỗi khó khăn, sống còn mười mấy năm đọa đài trên đất Bắc và sống kiêu hùng cho tới bây giờ trên đất Mỹ, 85, 87 tuổi rồi. Và thưa các vị, đối với một người như ông cụ đó, tôi nghĩ chắc các vị mà nhìn sức khỏe ông cụ đó, các vị cảm thấy là mình rất là tự hào, tại vì các vị đều là những người so ra với những ông già kia thì các vị khỏe mạnh hơn gấp nhiều lần, các vị còn trẻ hơn rất nhiều lần so với những ông cụ kia. Thế nhưng mà mấy ông già đó vô cùng là kiêu hùng, dạy một ngày 2 buổi, đứng lớp sáng 2 tiếng đồng hồ, chiều 2 tiếng đồng hồ, và tối lên thưa các vị là khuya, ông cụ ngồi thiền 3 giờ khuya rồi. Gầy gò năm nay chắc còn chừng 30, 30 ngoài ký thôi chứ không hơn vậy. Nhưng mà vẫn còn lái xe đi lên đi xuống từ từ quận Cam đi về tới tới chùa của ông là hơn 1 tiếng. Và chừng như là đi dạy rất là nhiều nơi, những khóa thiền mời là ông đều hoan hỷ đi cả. Và cái câu ông nói rất đáng cho tôi nể phục là ông nói xe nó chạy chứ con có chạy đâu mà mệt thưa thầy. Thì các vị hình dung coi là các vị có những cái điều kiện vô cùng ưu tú so với những ông cụ kia. Sức khỏe các vị còn tốt, tuổi các vị còn trẻ và các vị cũng nếm được hương vị chánh pháp rất là sớm, mấy ông cụ kia thì những ngày tháng gần đây thôi. Đó là điều thứ nhất để chúng ta nhìn ra một điều, thưa các vị, nếm được pháp hành trì như ngài Bahiya trong quá khứ thì ngài chỉ cần một thời thiền tọa, ngài vững niềm tin với Đức Thế Tôn dạy, cho nên sau đó rồi xả mạng một cách nhẹ nhàng, không phải là phải mất nhiều năm tháng gì mới chứng thánh quả. Rồi cái gương gần nhất là mấy ông già kia, thưa các vị, nếm được hương vị Phật pháp rồi tu tập thì niềm vui tràn đầy, tuổi già nhưng mà tràn đầy sự hoan hỷ, và sức khỏe nó cũng theo với cái niềm hỷ lạc của sự tu mà nó tăng trưởng. Đó là điều thứ nhất mình dẫn chứng để các vị thấy là đơn giản nhất trong một lời dạy của Đức Phật từ kinh văn Tăng Chi Bộ, các vị học vô, các vị hành trì có thể chứng nghiệm được hiện tiền trạng thái hỷ lạc do con đường tu mang đến cho các vị. Thế là chuyện thứ hai, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Thưa đại chúng, là có một bài trong Tương Bộ Kinh rất là hay, mình dẫn ra đây luôn, cống hiến cho các vị. Một hôm, Thế Tôn kêu ngài Xá Lợi Phất, nói này, ông có biết có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần luyện tập, không cần lý luận, không cần học hỏi, không cần khổ hạnh, hay nói một cách gọn hơn là không cần trải qua thời gian dài để tu tập, không cần phải học hỏi rất là nhiều bài kinh, rất nhiều tháng năm, cũng không cần phải lý luận gì cho cao siêu huyền diệu, mà có thể trực tiếp chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền, người đã biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Ông có biết pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói rằng, bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ Đức Thế Tôn, những điều Thế Tôn dạy chúng con biết, những điều Thế Tôn chưa dạy con không biết. Đức Phật nói, này, có một pháp môn đó là khi trong tâm thức ông có tham thì cũng biết có tham, khi có sân thì cũng biết có sân, khi có si thì cũng biết có si, khi không có tham thì cũng biết không có tham, khi không có sân thì cũng biết không có sân, khi không có si thì cũng biết không có si. Pháp môn ấy có cần niềm tin, có cần lý luận, có cần khổ hạnh, có cần học tập, có cần phải làm bất cứ cái điều gì để có thể hành trì được không? Xá Lợi Phất nói giờ, bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần khi tâm con nó có một niệm tham thì con nhận biết đây là cái tham. Thì đâu có cần phải khổ hạnh, đâu cần phải học tập, đâu cần phải lý luận, đâu cần phải trải qua thời gian gì đâu. Nó vừa sinh ra thì con liền nhận thấy, thế thì đơn giản vô cùng, không cần cái gì gọi là điều kiện để có được điều này cả. Thế Tôn nói đúng, đây là một pháp hành trì. Nếu người nào có niềm tin với điều này thì người đó có thể thực chứng được trạng thái niết bàn hiện tiền, không cần trải qua thời gian không gian, người đó biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Và thưa các vị, đây là một pháp môn nó không khác gì với pháp môn thiền đốn ngộ Trung Hoa cả. Các vị hình dung điều này, mình dẫn ra một công án đầu của 100 tác công án rồi đối chiếu lại để các vị thấy cái con đường của chúng ta nếu đi vô thì nó rất là dễ. Tôi ví dụ, công án đầu đó là công án Pháp An Tâm của ngài Huệ Khả. Ta biết rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma qua đất nước Trung Hoa, ngài ngồi nhìn trong vách đá tới 9 năm. Tại sao vậy? Tìm không ra người để truyền đạt chánh pháp. Tại vì ta cứ nghĩ là tu phải mất 30 năm mày mò học đạo, phải đi theo ông thầy này, phải lại ông thầy kia, phải hầu hạ sớm hơn vị sư nọ mới có thể được truyền đạt cho pháp hành trì. Cho nên ngài Đạt Ma ngài đặt chân qua Trung Quốc, thưa các vị, cả một đất nước có một cái niềm tin là cái con đường tu nó phải qua thời gian không gian, chứ không hề có cái chuyện thể nghiệm được đạo để có thể hiện đời chứng nghiệm được giải thoát. Thế cho nên ngài ngồi quay mặt vô vách núi. Rồi một hôm tình cờ có một người thanh niên từ miền Nam Trung Hoa lạc lõng lên, quỳ sau lưng ngài cho tới 3 ngày 3 đêm cầu để học pháp. Ngài Đạt Ma quay lưng lại nói, con đường thành đạt giác ngộ của chư vị tổ sư trong quá khứ, ngươi không thể đem một chút khổ hạnh đó mà cầu được chánh pháp đâu. Huệ Khả nghe nói cũng hơi cảm thấy lòng mình nó bị tổn thương, tại vì đã quỳ 3 ngày 3 đêm ngoài tuyết trắng như thế mà ông còn cười vào lỗ mũi mình, ông nói là cái chuyện cỏn con như thế chưa đáng để ta truyền đạt chánh pháp. Cho nên Huệ Khả lấy con dao đoạn đứt một cánh tay dâng lên làm lễ cúng dường. Sau đó Bồ Đề Đạt Ma nói, được, tạm thôi, đặt tên cho mi là Huệ Khả, khả là khá khá, tạm tạm chứ chưa phải là đúng với cái tầm nhìn của ta nữa, tạm tạm được, tạm chấp nhận mi. Thưa các vị hầu hạ ngài Đạt Ma, mất nhiều năm sau đó một hôm, Quỷ Khả đầm đìa nước mắt, phủ phục đảnh lễ, bạch thầy, thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Đạt Ma trừng mắt nói, mi đem cái tâm bất an nó ra đây cho ta. Tức là Huệ Khả đảnh lễ nói rằng lòng con rất là bất an, rất là bối rối. Nó rối như một cùng chỉ rối trong đây, xin thầy từ bi dạy cho con để làm thế nào con chữa trị được cái bệnh rối rắm bất an của tâm thức. Đạt Ma trừng mắt nói, mi đem cái bất an ra đây cho ta. Và mình hình dung là Tổ Đạt Ma, lời của Ngài nó kèm theo với cả một cái nguồn định lực rất là sâu xa, chứ không phải như lời bình thường của chúng ta nói nhẹ nhẹ. Và trợn mắt, mình thấy là nghệ sĩ họ biểu đạt cái quy phong của ông bằng đôi mắt trợn ra. Như kẻ sát nhân thì các vị hình dung là lời ông nó như sấm nổ. Mi đem cái tâm bất an ra đây. Quỷ Khả bàng hoàng, quay lại, nhìn coi cái tâm bất an ở đâu. Nhìn hoài không thấy tâm bất an đâu cả. Đảnh lễ tổ nói, dạ con tìm hoài không có tâm bất an. Tổ nói, ta an tâm cho mi rồi đó. Và thế thì các vị hình dung an cái tâm gì? Có truyền đạt cái pháp gì để ông hành trì không? Nếu mình quy chiếu lại cái bài kinh có pháp môn nào của Đức Thế Tôn thì nó vô cùng dễ hiểu đối với các vị. Thế Tôn dạy là khi có cái tham thì ông biết có cái tham, khi không có cái tham cũng phải biết không có cái tham. Nó hàm một nghĩa như thế này: khi có thì ta cũng biết nó có, khi không thì ta cũng biết nó không, chứ không phải không mà chúng ta không có cái biết. Có phải vậy không? Thì cái trạng thái này thưa các vị rất giống với Huệ Khả. Khi tâm nó đang hỗn mang, nó đang tràn ngập sự lo lắng, ưu tư và phiền muộn, hay nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta đó là lòng mình nó tràn đầy những vấn đề. Nào là buồn, nào là giận, nào là lo âu, nào là phiền muộn, nào là căng thẳng vân vân. Tất cả những trạng thái tâm hành nó đang có trong chúng ta. Thì ta gọi cái đó là sự bất an của tâm thức. Nếu gặp tổ thiệt, Ngài nói là mi đem tất cả những cái bất an ra đây cho ta. Ta đem được không? Ta chỉ cần quay lại ta nhìn thì ta là người nhìn. Tất cả nỗi bất an đó là cái bị chúng ta nhìn, chứ ta không hề là cái bất an. Và cái may của Huệ Khả hơn ta một chút xíu thôi. Đó là Ngài nhìn thì nó biến mất, còn mình nhìn thì nó không biến mất. Cho nên mình không có làm tổ được. Chứ còn mình nhìn nó biến mất thì các vị đã có thể lấy được cái y của Tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi. Cái tội nghiệp chúng ta là ta nhìn mà nó không có biến. Còn Ngài thì nhìn nó tan như mây khói, không còn bóng dáng gì cả. Ngài chỉ còn lại thuần một trạng thái nhận biết mà không có cái đối tượng bị biết, đó là cái bất an. Còn ta nhìn thì ta cũng có thể làm được một điều là ta là chủ thể nhìn. Còn cái đối tượng bất an thì nó là cái bị nhìn nhưng mà nó lại không tan biến, cho nên nó vẫn còn ở trong cái trạng thái mập mờ ta và kẻ thù. Ta trộn lẫn nó vào nhau. Còn Ngài nhìn thì kẻ thù liền tan thành mây khói. Chỉ còn thuần lại một trạng thái con người nhìn thôi. Còn lại một trạng thái chỉ có cái niệm mà thôi. Không có cái người niệm và đối tượng để niệm. Nó khác nhau như vậy. Và từ cái điều này thưa các vị, mình nhìn lại cái lời kinh Đức Phật dạy là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái biết chỉ là cái biết. Rồi cái bài kinh thứ hai đó là bài kinh có pháp môn nào? Khi có tham thì biết có tham, khi không tham thì biết không tham. Thì các vị thấy đây là cái cánh cửa của Phật giáo Thiền Tông mở vô để khai triển pháp môn đốn ngộ, để thiền sinh có thể thấy được chân tánh bất động của mình để có thể tu tập. Và cái điều này nếu mình có một chút công phu thực tập thì các vị sẽ thể nghiệm nó rất là dễ, không khó khăn gì cả. Cái bước đầu rất cạn đó là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, thì cái điều vụng về hơn người xưa đó là ta liền thấy ta là cái buồn, ta là cái giận, ta là cái bất an, ta là nỗi khổ sầu, ta là cái điều thất vọng. Trong khi tất cả những điều đó là cái cảm thọ sinh diệt trong tâm thức các vị mà không hề là các vị. Tại vì nếu nó là các vị thì các vị sẽ không có một phút giây nào gọi là vui cả. Nếu buồn là tôi thì cả đời tôi chìm trong cái buồn, tôi sẽ chết chứ không cách nào có được niềm vui. Còn nếu vui là tôi thì tôi sẽ không có cái buồn. Tức là mọi trạng thái đến và đi, sinh và diệt, nó đang diễn hành qua tâm thức các vị, nó đi ngang qua vậy. Như những hình người đến rồi đi thôi. nó chưa hề ở lại lâu. Không có một trạng thái buồn, giận, ghét, thương nào nơi các vị mà nó ở lâu với các vị cả. Nó luôn đến, luôn đi, luôn có, luôn không, luôn sinh, luôn diệt. Mình muốn níu cái buồn lại để làm cái mặt rầu rầu với thiên hạ cả ngày, nhưng họ sợ chơi cũng không níu được đâu. Các vị cố tình buồn cũng không buồn được cả ngày. Rồi các vị quyết lòng giận ngay đó, giận cả ngày cũng không giận được. Tại vì nếu các vị mà giận một ngày thì các vị chết mất. Cho nên chỉ giận một chút thôi, rồi sau đó mình quên. Rồi thấy mặt người ta cái mình làm bộ giận lại. Tại vì mới giận buổi sáng mà bây giờ hết giận thì nó kỳ. Cho nên làm bộ giận lại. Chứ còn kỳ thật là cái giận, cái buồn nó chưa hề là cái gì bền bỉ trong tâm thức, nó gắn liền với các vị bao giờ. Giận đến rồi đi, vui đến rồi đi, phiền não đến rồi đi, thậm chí cái nỗi thất vọng não nề của người ta nó đến nó cũng đi nữa. Chứ nó không phải là nó trấn ngự, nó dìm chết đời mình đâu thưa các vị. Sở dĩ mà người ta có thể tự sát được là do vì họ cứ nhai đi nhai lại cái trạng thái thất vọng não nề trong họ, rồi họ cảm thấy là họ không thể sống được, cho nên họ mới quyên sinh thôi, chứ còn kỳ thực chưa có một cái loại thất vọng nào ở lâu nơi tâm thức các vị cả. Thậm chí người ta có thể ngộ đạo ngay cái lúc người ta thất vọng nữa. Tại sao lúc đó người ta ngộ được đạo? Có một anh chàng, anh cảm thấy đời sống nó vô cùng đáng chán. Anh nghĩ rằng cuộc đời này làm ra tiền, rồi tiêu tiền, rồi ăn, rồi đói rồi ăn. Một vòng nó quanh quanh như thế. Tìm cái thú vui dục lạc giữa cuộc đời, rồi thú vui nó đi qua, rồi lại tìm cái thú vui lại. Nó xoay vòng như thế, chừng như cuộc đời người ta chỉ lặp đi lặp lại những cái điều nó vô cùng nhàm chán như thế. Để chờ cái ngày chấm dứt hình hài thôi. Thế thì có đáng gì đâu để mà kéo lê kéo lết cuộc đời. Tôi không thể sống được với cái nỗi buồn chán xoay vòng quanh tròn như thế này trở đi trở lại. Và thế rồi anh định tự sát. Nhưng mà anh nghĩ rằng ta không thể chấp nhận đời sống ta không thể chấp nhận cái cuộc đời buồn tẻ như thế này. Thế thì có cái cuộc đời buồn tẻ và có cái con người không chấp nhận nỗi buồn. Rất rõ ràng như vậy. Có cái nỗi buồn và có người không bằng lòng với nỗi buồn. Thế thì các vị thấy ngay cái lý luận về ngôn ngữ chữ nghĩa nó đã có hai phần rồi. Có tôi và nỗi buồn của tôi. Có tôi và cơn giận của tôi. Có tôi và cái thất vọng của tôi. Có tôi và đời sống đáng chán của tôi. Thế thì tôi nó không dính gì với cái đáng chán cả. Mà tôi là người chủ. Đáng chán hoặc nỗi buồn, cái giận, cái bất an là người khách đến và đi sinh và diệt chứ không hề là tôi. Mà tôi vụng về, tôi đồng nhất tôi vào cái đối tượng kia. Tôi đồng nhất tôi vào nỗi buồn cho nên tôi thấy tôi buồn trong khi thực sự tôi là người thấy nỗi buồn. Chứ tôi không hề là nỗi buồn. Và cái chuyện này, thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu. Nó rất là dễ để chúng ta tu chứ không có gì khó cả. Từ Kinh văn Đức Thế Tôn gọi là khi có cái tham thì anh hãy biết có cái tham đang sinh khởi trong anh. Thì không có cái tham thì anh cũng biết cái không tham đang có trong anh. Đó là cái câu kinh tột cùng chỉ rõ mặt mày của các vị chính thực là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Thế rồi mình dẫn một đoạn kinh từ Thiền Tứ Niệm Xứ đi vô để các vị thấy cái pháp hành trì chúng ta nó phải đi vào chỗ này thôi. Tôi ví dụ, đơn giản nhất là các vị niệm hơi thở vào, hơi thở ra thôi. Khi hơi thở vô, tôi biết hơi thở đang đi vô. Thở ra, tôi biết hơi thở đang đi ra để làm cái chi? Thưa các vị, cái điều vô cùng giản dị là do vì ta cứ đồng nhất ta vào thân này, ta đồng nhất ta vào vui buồn này, ta chưa hề làm cho ta trở thành cái nhận biết. Cho nên bước đầu thực tập đó là anh hãy làm cho năng lực của cái biết nó càng ngày càng dày lên, mài cho nó nhọn lên, nó sắc lên để nó có khả năng phá vỡ được phiền não. Và một trong những cách mài cho nó bén, nó sắc, đó là gắn liền nó với hơi thở, để hơi thở vào, hơi thở ra, ta đừng quên ta là cái biết. Rồi sẽ tới một lúc, hơi thở là cái đối tượng để các vị nhờ nó, các vị gợi cái sự nhận biết có mặt. Các vị không cần gắn nó vào cái đối tượng đó là hơi thở nữa. Hơi thở nó vào, nó ra, càng ngày càng êm, càng dịu, càng đầm thấm, càng dài, càng nhẹ. Lúc bấy giờ chỉ còn thuần lại một trạng thái, đó là cái trạng thái nhận biết mà thôi. Thế thì hơi thở lúc bấy giờ không còn cần thiết là đối tượng để mình gắn sự nhận biết mình vào nữa. Thì các vị còn lại cái chi? Thuần là trạng thái biết. Khi thuần là trạng thái biết, Thì thưa các vị quay vào trong thì có cái buồn, cái giận nào, tức là tất cả những cảm thọ nó vừa sinh thì các vị liền là trạng thái biết, chứ các vị không phải là những cảm thọ đang bị biết. Các vị không có vụng về đồng nhất mình vào những loại cảm thọ sinh diệt nữa. Thì tự nhiên là từ cái con đường niệm hơi thở đi vô, ta cũng đi đến cái điểm cuối cùng, ta là người đang thấy. Tham là cái bị thấy, không có tham, trạng thái rỗng lặng cũng đang bị trạng thái tâm nhận biết chói sáng. Thế thì thưa các vị, ngàn vạn con đường chỉ quy chiếu về một chỗ, khám phá ra anh không hề là cái đối tượng mà lâu nay nó đồng nhất vào. Anh là cái chủ thể biết, chứ anh không phải là cái bị biết. Rất là giản dị như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, cái nguyên tắc của sự tu á, nó không cần thời gian dài lắm đâu. Tôi ví dụ, trên những cái dòng nước, những cái con kinh đào ở miền Tây Nam Bộ nó rất là cạn, nước nó vừa tới ngang gần cổ hoặc nó ngập hơn đầu một chút thôi. Có cái anh chàng không biết lỗi, anh rớt xuống dòng kinh, anh bị nước nó cuồn cuộn, nó nhận chìm vậy. Lâu lâu anh đạp được mặt đất với lòng kinh, anh trồi lên anh thở được, cái rồi anh lại bị nhận chìm xuống. Anh cứ bị chìm ngập trong cái dòng sông nó đang cuồn cuộn chảy thế này. Thế nhưng mà nếu có một người nào đó thông minh biểu là cố gắng đạp một đạp thật mạnh, vươn tay vào bờ, nắm bờ leo lên thì mi sẽ thoát chết. Thế nhưng mà thưa các vị, từ cái khả năng đạp được cái đáy dòng kinh để đi vào bờ, nó còn có một cái thời gian nhất định, có khi hụt hẫng, có khi thì ngợp tới nơi, sắp chết tới nơi. Nhưng mà cái trạng thái của các vị từ cái đồng nhất mình với cái bị biết, tách mình ra, mình là người nhận thấy, nó nhanh hơn vô cùng thưa các vị. Mình đang chìm trong cái dòng sông này, buồn này, giận này, lo lắng này, bất an, nó cuồn cuộn, nó nhận chìm mình. Lâu lâu mình thở được chút, đó là lúc nào? Cái lúc cái buồn nó dịu đi, cái lo âu nó dịu đi, cái tự nhiên mình thấy lòng mình rất là thanh thản. Lúc đó là giống như anh chàng anh đạp cái chân ở dưới lòng kinh, anh trồi lên mặt nước, anh thở được một hơi. Thế nhưng mà rồi sau đó thì mình luyện đời sống mình vào cái dòng sông của buồn, của giận, của ghét, của thương, nó nhận chìm mình y như anh chàng kia, không biết lỗi, ngột ngạt vô cùng trong cái dòng kinh nước chảy cuồn cuộn như thế. Thế nhưng mà khi các vị biết pháp hành trì rồi, các vị chỉ làm một việc là tôi là người thấy, cái dòng chảy buồn giận là cái bị thấy. Thế thì các vị liền đứng trên bờ liền, các vị là người đang nhìn dòng chảy, chứ các vị không phải là người đang bị nhận chìm trong cái dòng chảy kia. Một là ta để mình chìm trong cái dòng sông buồn giận vì ta thấy nó là mình. Thế thì các vị chỉ có được một con đường để sống là lâu lâu có một quãng thời gian rất ngắn để các vị thở thôi. Gọi là thở cầm chừng, thở cầm hơi để sống thôi. Do vì mình đồng nhất mình vào dòng sông, mình không thể tách mình ra được. Cái dòng sông buồn giận nó giống như cái dòng nước lũ, nó cuồn cuộn, nó chảy. Mình thấy nó là mình không thể thấy gì hơn cả. Mình thấy tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi sầu não, tôi bất an. Thế thì mình chỉ có một việc, đó là chết dưới dòng sông buồn giận đó mà thôi. Thế rồi nếu các vị nếm được pháp hành trì như điều Đức Thế Tôn dạy, trong cái thấy chỉ là cái thấy, thế thì các vị liền tức khắc là người đứng bên bờ kinh, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Lúc bấy giờ, này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó là dòng nước đang chảy phía trước các vị. Còn các vị là người đang thấy đó. Là cái thấy, cho các vị không hề là cái bị thấy. Thì liền tức khắc mình đã tách mình ra khỏi cái dòng chảy của sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn rồi. Và cái giây phút từ người bị nhận chìm trong dòng sông, bước lên trên bờ để trở thành một người đứng thảnh thơi nhìn dòng chảy, thưa các vị, nó không có một sát na nào cách biệt cả. Tích tắc chốc tay về thì liền các vị bước ra khỏi dòng chảy của buồn giận liền. Hay nói một cách nó đầy cảm hứng hơn nữa là chốc tay về thì từ phàm anh bước vào quả vị thánh liền. An trú trong trạng thái nhận biết thì các vị đạt đến trạng thái của vô ngã, đạt đến trạng thái của niết bàn hiện tiền, chứ không phải gì khó khăn cả. Đó là cái điều thứ ba chúng ta giải thích về cái bước tiến tâm linh. Thưa các vị, nó không cần thời gian đâu. Một là anh tu, tức là một là anh là người đứng nhìn dòng chảy, hai là anh bị nó nhận chìm. Hai cái điều này rất gần nhau trong tích tắc mà thôi. xem chừng coi Lương Nghiêm cũng muốn thỉnh tiếng chuông đó, thỉnh tiếng chuông đi rồi hướng 8:30 rồi. Thưa đại chúng, là mình kể cho các vị nghe một câu chuyện nữa để chứng minh là cái pháp hành trì của các vị đang tu tập nó vô cùng đơn giản, và nó cũng giúp cho các vị liền tức khắc chứng nghiệm được trạng thái an lạc pháp thân. Có một bà nhà quê kia, bà đến bà tham vấn ngài Diệu Châu và nói: "Thầy, nghe nói ông dạy đạo hay lắm, bao nhiêu người tới tu tập với ông dạy cho tôi tu giới." Ngài Diệu Châu hỏi: "Bà làm cái nghề chi?" Bà nói: "Dạ thưa ngài, tôi làm người đưa đò." Hỏi: "Bà đưa đò ngang hay đò dọc?" Bà nói: "Có khi tôi đưa đò ngang, có khi tôi đưa đò dọc." Nó: "Ồ, có khi nào thuyền mà bị đứt dây không?" Nó: "Có chứ, có những lúc thuyền bị đứt dây." Rồi: "Bà làm sao?" Nó: "Tôi chạy lên bờ, tôi nhìn chiếc thuyền thôi, rồi có ai đó họ bơi dọc dòng sông, tôi nhờ họ kéo giùm chiếc thuyền thôi." Nó: "Ồ, thế thì bà tu sẽ rất là dễ. Tôi bày cho bà một cái cách. Xưa giờ thì bà cứ ngồi trên thuyền để cho thuyền nó trôi. Bây giờ thì bà hãy làm một việc là đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền trôi. Được không?" Nó nói: "Ông dạy kiểu gì khó tu vậy? Ông dạy cho đàng hoàng, cho dễ hiểu, tôi mới có thể biết được, chứ ông dạy kiểu gì ngộ vậy?" Ông nói: "Bà có khi nào buồn, khi nào giận, khi nào bực mình, khi nào cao có không?" Ông nói: "Có nhiều đi chứ." Nó: "Bây giờ khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, khi có sầu khổ, khi có tủi thân, bà hãy làm như bà là người đứng trên bờ nhìn những chiếc thuyền đang trôi. Hãy nhìn những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư phiền muộn, cái than trời trách đất của bà như những chiếc thuyền trôi. Bà hãy là người đứng bên bờ nhìn nó, được không?" Bà nói: "Dễ òm, cái chuyện này tôi làm được." Thưa các vị, sau đó thì bà vui vẻ bà ra về. Và trong khoảng vài tháng sau bà tới, bà nói: "Thưa ông, bữa nay là tôi có khả năng nhìn được chiếc thuyền trôi rồi." Ngài Diệu Châu ngài điểm mặt mà nói: "Cái mụ quê mùa dốt nát như mi mà làm gì biết đường mà tu hành, dẹp, đừng nói láo." Bà nói: "Thú thật với ông, tất cả những điều này nó có thể làm tôi tổn thương lúc tôi chưa tu, nhưng mà bây giờ thì ông đừng hòng làm cho tôi leo lên chiếc thuyền được trong mắt ông, thách ông đó." Thế thì thưa các vị, bà già này tu có thành đạt hay không? Thành nhé. Rất rõ ràng là ông sỉ vào mặt, ông hạ nhục bằng những lời nói vô cùng tổn thương, nhưng mà khi những trạng thái tâm hành nó bực bội vừa sinh khởi thì bà liền làm được một việc vô cùng thông minh, là người đứng trên bờ sông nhìn những chiếc thuyền buồn giận hay là bực bội nó đang trôi ngoài sông, chứ nó không dính chi ta cả. Thế thì các vị hình dung là pháp môn của Phật nhiệm màu hay là không nhiệm màu, và dễ tu hay là khó tu? Ồ, quá dễ, quá dễ. Người ta không tu thôi thưa các vị. Nếu người ta có một chút thương quý mình cho đủ, người ta trân trọng đời sống người ta, thì chắc chắn một điều là cái pháp hành trì này nó vô cùng đơn giản. Đơn giản thứ nhất, đó là do vì các vị không cần tìm ở đâu cả. Có phải vậy không? Các vị có cần tìm nơi nào ngoài hành tinh này, ngoài đời sống các vị, ngoài thân tâm các vị không? Không. Điều thứ hai, các vị không mất tiền mua. Các vị có cần đi shopping để nhờ ai, để người ta gắn một cái hệ thống gì để các vị có thể dùng camera nhận biết những cái trạng thái tâm hành của các vị không? Cũng không. Và chưa có một ánh sáng gì có thể soi sáng vùng tâm thức của các vị bằng chính năng lực nhận biết của các vị cả. Mình hình dung là 10 mặt trời có mặt, nhưng mà cũng không có soi được bên kia nửa vòng trái đất. Càng không soi được nơi tâm thức của các vị những ý nghĩ buồn giận ghét thương. Thế nhưng mà duy nhất chỉ có một khả năng, đó là Phật bên trong của các vị mới nhìn thấy những cái buồn giận ghét thương của các vị. Khi có một ý niệm buồn hay giận hay ghét hay thương thì thưa các vị, tôi đố có trời đất nào có thể nhìn thấy bằng chính năng lực nhận biết của các vị bên trong. Từ khi mình quên, từ khi mình không thương mình cho đủ, mình cảm thấy là cần có một chút hờn giận bất an để cho nó giết mình cho mau chết, thì mình tha hồ luyện đời mình để cho buồn, để cho giận, để cho phiền não. Còn nếu mình biết trân quý đời sống mình thì thưa các vị, mình liền lui về an trú trong cái vùng trời nhận biết, thì các vị là người biết. Còn tất cả những cái ấy đều là cái bị biết, là đối tượng bên ngoài các vị, chứ không dính chi với các vị cả. Và cái điều này nó vô cùng chính xác. Khi các vị nhìn được tất cả đối tượng thì đối tượng đó không phải là các vị, mà là những cái bên ngoài các vị không dính chi với các vị cả. Thế thì cái buồn, cái giận mà khi các vị nhìn nó thì liền tức khắc nó có một khoảng cách giữa ta với nó liền thôi. Ta không phải là nó. Và cái điều này không ai có thể dùng cái lý luận gì để cãi với tôi được cả. Cái gì các vị nhìn thấy thì nó là đối tượng bên ngoài các vị mà không hề là các vị. Thế thì pháp môn này không dễ thì còn pháp môn nào dễ? Pháp môn này không trực tiếp chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền thì chúng ta còn cần một pháp môn nào khác nữa thưa các vị? Không cần bất cứ một phương tiện gì cả. Các vị có khả năng nắm được pháp hành trì và chứng nghiệm được an lạc giải thoát trong tầm tay của các vị ngay bây giờ và ở đây. Chứ không phải là đợi tới ngày mai, ngày mốt. Thậm chí không phải là đợi đến mình trả lời này về cho các buổi mình mới chứng nghiệm được một chút an lạc gì cả. Nó có mặt ngay bây giờ, anh chứng hay không chứng mà thôi. Và cái điều này, khi các vị quán thông được, tức là các vị thâm đạt và có niềm tin với điều này, thì các vị đọc bất cứ trang thiền thoại nào, những cái công án nào cũng đều quy chiếu về chỗ này cả. Và cái công án rất là gần mà mình hay dẫn ra để cống hiến cho các vị rất là dễ nhớ, đó là công án của Ngài Bàn Khuê. Bàn Khuê Dĩnh Trác là người viết ra cái cuốn Tâm Bất Sinh, mà nếu các vị đã từng đọc thì các vị cũng tu rất là dễ rồi chứ không cần nhiều đâu. Một hôm có một anh chàng đệ tử đến: bạch thầy, xin thầy giúp giùm con có cái tánh nóng giận bỏ không được. Ông cười khì, ông nói: ta nghe nói ta cũng cảm thấy rất là lý thú với cái tánh nóng giận của mi. Thôi được, mi đưa cái tánh nóng giận ra đây cho ta coi. Tên đệ tử nói: dạ bạch thầy, con làm sao đưa được, con đâu có nóng giận đâu mà đưa. Ông nói: ồ, nếu nó là của mi, bây giờ mi không có thì thôi, khi nào nó có nóng giận đem tới đây cho ta. Tên đệ tử nói: dạ bạch thầy, cũng không được. Nói: tại sao vậy? Từ nhà con nổi khùng tới đây nó nguội mất rồi thưa thầy, làm sao không đưa được. Ông nói: ồ, thế thì không phải, cái tánh nó không phải mi đâu. Mi chính thực là cái biết nóng giận, chứ mi không phải là cái nóng giận. Tại vì cái nóng giận nếu của mi thực thì nó có mặt liên tục trong mi, lúc nào ta cần thì mi đưa nó ra được. Đằng này không như thế. Thế thì nó là người khách bao vơ ghé nhà mi đó thôi. Ta dạy cho mi một cách để trị nó. Khi nào cái tên bá vơ nó ghé thì mi đánh nó vài tát tai cho nó tởn. Nó giờ đâu được, nó là con mà thầy. Thưa các vị, mình có cái vụng về là mình cứ đồng nhất mình vào những cái trạng thái cảm thọ sinh diệt, mình quên mất một điều, mình không phải là những thứ đó. Mình là người chủ, mình thấy nó đến và đi. Nó đến nó đi, nhưng mà người chủ thì không bao giờ đến và đi. Ta vẫn còn ở tại đây. Cho nên đã có những cơn buồn đến dường như nó nhận chìm ta, thế nhưng mà ta đâu đến nỗi chết. Thế rồi có những cơn giận nó làm mình tím tái mặt mày, nhưng mà rồi các vị cũng hết giận, các vị cũng bình thường đấy. Rồi có những nỗi lo nó làm cho mình cuống cuồng lên, thế nhưng mà nỗi lo rồi cũng đi ngang qua. Chứng tỏ một điều là các vị vẫn còn sống nhăng đây, chứ đâu phải vì cái lo mà các vị chết, hay vì cái giận, vì cái buồn chi đâu. Do vậy mọi thứ đều đến mà đi, nhưng mà có con người thực của các vị, đó là trạng thái biết thì chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt, và nó có mặt hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Và đó là một trạng thái nó vô cùng là tự nhiên hiển hiện trong đời sống chúng ta. Đến nỗi là mọi cái thấy, nghe, hiểu, biết gì nó đều hiển lộ ra cả, chứ chưa hề vắng lúc nào cả. Các vị hình dung, nếu không có cái biết có mặt nơi đời sống này thì các vị đã nằm dài ra đó, người ta đưa vô lò thiêu rồi. Cho nên còn thở vào thở ra thì thưa các vị, năng lực sinh động vô cùng, đó là tâm Phật chói sáng, là cái các vị đang sử dụng cả một ngày chưa bao giờ thiếu cả. Có điều mình lại chồng thêm bên ngoài của cái năng lực nhận biết đó bằng một lớp mây mờ do ta cố tình tạo nên. Lớp mây mờ chi? Mây mờ của thầm thì, của suy nghĩ, của buồn giận, của ghét thương, của những nhãn hiệu mà ta gắn vào người, ta dán vào người. Mình cứ nhìn là mình dán nhãn hiệu vào người. Bây giờ mình hãy gỡ ra tất cả mọi thứ đi. Hãy nhìn bằng con mắt trần trụi, nhìn nhận biết họ có mặt đơn thuần vô cùng. Thế thì các vị đang an trú trong trạng thái tâm hiện tiền chói sáng và không có phiền não nào phát sinh nơi các vị cả. Đây là một pháp hành trì nó vô cùng dễ dàng để chúng ta có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền thôi. Thưa các vị, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện về Thanh Đăng Trần. Một vị thiền tăng đi lang thang, rồi có một người cũng lang thang với ông, hai người cùng kết bạn. Tối đêm đó họ vô trong một cái nhà có một thí chủ kia họ ở trọ lại. Rồi nửa khuya nghe cái anh chàng kia lụp cụp anh thức giấc. Cái vị thiền tăng nghĩ, cái tên này một đó là một loại thiền tăng nửa khuya thức dậy đi tu, hai đó là Thanh Đăng Trần. Ông hỏi chứ mi là ai? Tên kia bất thần nghe người ta hỏi một câu rất mạnh, nó nói dạ tôi ạ, tôi là ăn trộm. Ông nói ồ, một lần mới ăn trộm mới xài được bao lâu? Tên ăn trộm nói một lần ăn trộm cũng tùy thôi, có khi thì xài được 3 tháng, có khi thì có vài ba ngày thôi. Nếu vớ được cái của bở thì mình có thể sống được nửa năm không chừng. Ông nói mi ăn trộm dở. Tên ăn trộm nó nghe nó kinh ngạc, nó ông cũng biết ăn trộm sao ông nói thế? Nói ta biết quá đi chứ. Thế thì một lần ăn trộm xài được bao lâu? Ông nói ta một lần ăn trộm xài cả đời. Nó kinh ngạc vô cùng, nó nói tại sao một lần ăn trộm mà xài được cả đời hay vậy? Nó tại vì kho báu đang chôn trong tự thân ta chứ không phải kho báu bên ngoài. Ta quay về bên trong ta lấy được kho báu ta thì ta xài cả đời. Thưa các vị, đó là một câu chuyện, nó cũng mang một cái nội hàm, đó là một loại công án thiền tặng cho chúng ta. Rồi cái câu đặt ra nơi đây đó là cái thứ gì mà các vị ăn trộm được thì các vị xài cả đời. Thứ gì? Mình chia ra làm hai cấp độ thế này. Cấp độ cạn nhất bình thường ta có thể suy nghĩ được, đó là nếu trái tim của các vị mà nó tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy thương yêu, tràn đầy vị tha, chỉ cần có mặt trái tim của các vị thì các vị đã đủ mọi thứ, không cần những cái điều kiện bên ngoài cầu cạnh hay là thêm vô một cái gì cả. Thực ra đời sống người ta, nếu người ta biết bằng lòng với chính tự thân người ta thì lúc nào ta cũng an lạc và hạnh phúc cả. Còn nếu người ta không thấy bằng lòng với đời sống người ta thì cho dù các vị là công chúa, là hoàng tử, là nữ hoàng gì, các vị cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn, tại vì mình vẫn cứ thua người ta. Và con người, thưa các vị, khi các vị thấy thua thì các vị cứ thấy thua đủ mọi thứ. Khi các vị thấy mình đủ đầy thì các vị tự nhiên đủ đầy thôi. Ví dụ như làm tổng thống Mỹ là đỉnh cao nhất trên hành tinh này. Thế nhưng mà nếu tổng thống Mỹ tham vọng vẫn còn thì họ thấy họ thua cái chi? Địa vị thì có rồi đó, nhưng mà là một Obama thì thấy sao da mình đen quá cho nên muốn da nó trắng. Rồi thưa các vị, cái dòng luẩn quẩn nó là như thế. Đến nỗi là ngày xưa có một lần hoàng đế Hy Lạp chinh phục đất nước Ấn Độ xong rồi, ông nghe nói là đất nước Ấn Độ có một vị thánh nhân, và cuộc đời ông nó vô cùng hạnh phúc, nó và không có bất cứ một cái điều gì làm cho ông phiền muộn cả. Và kỳ thực là hai cái con người trong xã hội này họ có một cái sức hút kỳ lạ, đó là một là cái tên cực kỳ tham thì nó lại đối nghịch với cái hạng thánh nhân là vô tham, cho nên hai cái lực âm dương này nó có một sức hút rất là tự nhiên. Cho nên hoàng đế ta mới mày mò tìm tới anh chàng này coi thử như thế nào để biết rằng con người này tại sao nó nổi tiếng hơn cả hoàng đế. Và ai cũng tuân phục, ai cũng quy kính cả. Thế rồi ông mày mò lại thì ông thấy là anh chàng dường như tên là Diogen thì phải. Chẳng có cái gì cả ngoài một cái chiếc thùng gỗ để làm giường ngủ, để làm chỗ trú qua đêm, mùa đông cũng như mùa hạ. Và cuộc đời của ông thì chỉ có ngần đó thôi. Và đang nằm phơi nắng. Hoàng đế nói này, hiền nhân à, ông nên biết rằng tôi là hoàng đế chinh phục khắp cả vùng Trung Đông và sang đến nước Ấn Độ này. Tôi nghĩ rằng nếu ông cần cái chi thì xin ông hãy nói một lời, tôi sẽ giúp cho ông mãn nguyện. Anh chàng mở mắt ra nói, vâng tôi cần, nhưng mà cần ông đứng vào chỗ khác để cho tôi có ánh nắng, để tôi phơi nắng thôi. Hoàng đế nói, ngài không biết rằng một lệnh của tôi là có thể làm cho ngài có được một cái chùa rất là lớn, một cung điện nguy nga, hoặc là một vương ấp rất là rộng để ngài có thể truyền đạo nó ra không. Kỳ thực là tham vọng của con người, nếu người ta không biết dừng thì cho tới chết người ta cũng không dừng được. Còn nếu là người biết dừng lại thì họ cảm thấy đời sống họ ngay nơi đây, họ là hoàng đế. Hãy nhìn coi, có khi ông là hoàng đế nhưng ông là kẻ ăn mày, còn tôi là kẻ ăn mày nhưng tôi lại là hoàng đế. Nói ông giải thích cho tôi rõ. Thì Diogen giải thích nói, tâm thức của ông á, nó luôn mong muốn được thêm cho nên với một tâm thức vô cùng thèm khát như thế. Bên ngoài người ta thấy ông là hoàng đế nhưng chính thực tôi thấy ông nó là tên ăn mày. Do vì cái sự tham muốn không dừng, còn riêng tôi thì bên ngoài thấy tôi đó là tên ăn mày nhưng tôi là hoàng đế là do vì lúc nào tôi cũng thấy đời sống tôi nó mãn nguyện, nó tràn đầy, không hề ganh tị, không hề bận bịu, không hề toan tính gì cả. Cho nên có cái điều rất nghịch là ngài nên dừng lại, tại vì kỳ thực đất nước ngài đủ rộng, cái điều ngài mong muốn nó không có cần nhiều nữa đâu, và nếu ngài không biết dừng lại thì sẽ không bao giờ ngài dừng lại được. Và qua lời khuyên như thế thì cái vị hoàng đế Chinh Đông phạt Bắc kia cũng không thể dừng lại. Hoàng đế nói rằng cái điều ta nghĩ rằng lời của ông rất tốt, thế nhưng mà còn nhiều việc ta phải làm. Ta hứa với lòng rằng khi chinh phục xong đất nước Ấn Độ, ta sẽ bắt đầu một cuộc dừng lại và thưởng lãm đời sống của chính ta. Và thưa các vị, cái chuyện đó nó không bao giờ xảy ra, tại vì một hôm là ngự y của triều đình báo tin rằng hoàng đế sẽ không còn cái điều kiện sống tới trong vòng nửa tháng nữa. Hoàng đế vô cùng kinh hoảng, nói ta hứa với mẹ ta là sau khi chinh phục xong Ấn Độ, ta sẽ trở về bên cạnh bà vào những ngày cuối. Tối thiểu thì ta cũng phải về gặp mặt mẹ ta một lần. Khanh có thể làm thế nào duy trì để cho ta sống, ta trở về gặp mẹ ta không? Người y nói dạ thưa không. Sức khỏe ngài nó mòn mỏi từng ngày, ngày càng đi nhanh thì tuổi thọ ngày càng chết sớm. Và chắc hẳn một điều là ngài không bao giờ gặp mẹ ngài được. Thế rồi hoàng đế trên con đường trải quân trở về, thưa các vị, không bao lâu thì ông lâm bệnh, sửa soạn mất trên con đường về. Thì ông di chúc lại cho quần thần là tới chừng các khanh mà liệm xác ta vào hòm để mang về quê hương ta, xin nhớ khoét cái lỗ hai bên vách hòm cho hai cái tay của ta lòng thòng ở bên ngoài. Quần thần rất là kinh ngạc, tại sao có cái chuyện kỳ lạ như thế này? Hoàng đế nói ta muốn nhắn nhủ với thần dân của ta biết một điều là hoàng đế đã từng có một đất nước mênh mông đến nỗi là mặt trời không bao giờ lặn, giống như Vương quốc Anh gần đây vậy. Thế nhưng mà tới cuối cùng hoàng đế ra đi rồi thì ta không nắm được cái chi. Đó là cái câu ta muốn dặn lại thần dân của ta để biết rằng là đời sống của ta cuối cùng hai bàn tay không nắm được cái gì là như vậy. Thưa các vị, đó là những bài học tặng cho chúng ta, là quy chiếu lại cái điều mình muốn thưa với các vị hai điều thế này thôi. Kỳ thực pháp môn của Phật nó vô cùng giản dị, và các vị chỉ cần đọc một hoặc là vài bài kinh thôi thì các vị có thể thực tập được và nếm được an lạc hạnh phúc liền hiện tiền, chứ không phải là khó khăn chi cả. Điều thứ hai, đời sống của chúng ta một mạng này nó vô cùng là quý giá, và chúng ta lao sao giữa trần đời này, chúng ta có tất tả ngược xuôi mấy, có tích cóp mấy, cuối cùng rồi cái chuyện phải đến là các vị đều trả lại mọi thứ cho hành tinh này, các vị ra đi vào cõi vô cùng với hai bàn tay trắng thôi. Trong khi đó thì một mạng sống vô cùng quý giá mà mình không khéo trân quý, không khéo sống á, thì thưa các vị, có khi một đời đi ngang qua nó vô cùng là phí phạm. Đó là hai điều mà chúng ta nên lưu ý, bằng không thì đời sống của chúng ta giữa trần thế này mình tiêu phí một đời trong những chuyện vất vả ngược xuôi, và cuối cùng thì trong cái cõi mênh mông mình không biết mình đi về đâu cả. Nếu thông minh á, thưa các vị, hiện tiền nếm được chút hương vị của chánh pháp, hành trì một ngày thì các vị nếm được niềm vui an lạc đến một ngày. Còn nếu các vị hành trì được nhiều ngày thì niềm vui tâm thức các vị càng ngày càng giàu. Và khi các vị trải nghiệm được cái trạng thái tâm bất động, các vị an trú được trong trạng thái nhận biết càng ngày càng lâu bền, thì mọi thứ phiền não nó không dính chi với các vị cả. Rồi các vị trả lời nào về cho các bụi thì chắc chắn một điều đó là ta không có bị nhận chìm trong dòng sông sanh tử nữa. Đó là đôi nét mình chia sẻ gửi đến các vị, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.